Không có tù nhân chính trị trong đợt ân xá 2 tháng 9. Không có tù nhân chính trị nào được phóng thích trong đợt ân xá mà truyền thông nhà nước gọi là lớn nhất từ trước tới nay, nhân 70 năm ngày Quốc khánh 2 tháng 9. Việt Nam hôm nay loan báo sẽ trả tự do cho hơn 18.000 tù nhân bắt đầu từ thứ hai tuần tới. AFP dẫn lời Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương tại cuộc họp báo ở Hà Nội ngày 28 tháng 8 công bố, Chủ tịch nước đã quyết định đặc xá 18.298 tù nhân, nhưng trong số này không có người nào phạm tội về an ninh quốc gia. Trong khi đó, AP dẫn phát biểu của Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, ông Giang Sơn, cho hay số tù nhân được đặc xá là 18.539 người. Những người sắp được thả sớm là những tù nhân phạm các tội từ sát nhân, buôn người, buôn ma túy tới hối lộ. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Giang Sơn tuyên bố tại cuộc họp báo hôm nay rằng đợt ân xá này phản ánh tính nhân đạo của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam nhằm khuyến khích các tù nhân trở thành công dân hữu ích cho xã hội. Trong danh sách ân xá lần này, không có tù nhân nào thọ án vì vi phạm Điều 79, âm mưu lật đổ chính quyền, hay Điều 88, tuyên truyền chống nhà nước của Bộ Luật Hình sự, những tội danh mà Việt Nam thường áp dụng đối với các nhà hoạt động hay các nhân vật bất đồng chính kiến. Việt Nam lâu nay bị các chính phủ phương Tây và các tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới mạnh mẽ lên án về chính sách không dung chấp những người bất đồng chính kiến cùng những vi phạm có hệ thống về nhân quyền, trong đó có quyền tự do bày tỏ quan điểm của công dân. Bất chấp những lời kêu gọi từ quốc tế, đặc biệt từ Hoa Kỳ, vẫn còn nhiều tù nhân chính trị đang bị Việt Nam cầm tù. Ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, nói, việc đặc xá chỉ dành cho những phạm nhân hình sự, không dành cho tù nhân lương tâm hay tù nhân chính trị, nêu bật chính sách nhân quyền của Việt Nam.
I think that it's a telling indication that Vietnam has not really changed its policy very much on human rights.
Ông Robertson nói, đây là một chỉ dấu cho thấy nhà cầm quyền Việt Nam không hề thay đổi trong chính sách nhân quyền của họ, cho thấy họ không ưu tiên coi trọng tầm quan trọng của việc phóng thích những tù nhân lương tâm, những người lẽ ra đã không phải bị cầm tù vì những hoạt động ôn hòa, thúc đẩy tiến bộ xã hội hay chỉ trích nhà nước. Cộng đồng thế giới cần tiếp tục áp lực Việt Nam tôn trọng nhân quyền, cho tới khi nào Hà Nội hiểu và chấm dứt cầm tù công dân chỉ vì họ có quan điểm khác với nhà nước. Hà Nội lâu nay khẳng định không có tù nhân lương tâm tại Việt Nam và rằng không hề có phân biệt giữa tù nhân chính trị hay tù nhân thường phạm, mà chỉ có những người phạm pháp mới bị xử lý theo pháp luật. Tuy nhiên, các tù nhân lương tâm tại Việt Nam cho biết, ngay trong trại giam đã có sự phân biệt rất rõ ràng giữa tù nhân chính trị với tù thường phạm. Cựu tù nhân lương tâm Trần Minh Nhật, một nhà hoạt động công giáo trẻ, vừa mãn hạn tù hôm 26 tháng 8, sau 4 năm thọ án về tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, cho biết.
Trước tiên tôi nói rằng là nó có một cái sự phân biệt rất rõ ràng, ở chỗ rằng là mỗi cái việc rằng tù nhân chính trị đã bị cách ly ra một cái khu hoàn toàn cách biệt và rất là nhỏ bé trong một cái trại nào đó, hoàn toàn phân biệt đối xử thực sự đấy ạ. Từ tắm rửa nước nôi cho đến cái giờ giấc ăn uống cũng rất là bị khắt khe, rất là bị gò bó, và còn có nhiều cái cách đàn áp cũng tôi nghĩ là tinh vi đấy. Một trong những cái khó khăn nhất của các tù nhân chính trị đó là cái việc tiếp cận thông tin và việc tiếp nhận những cái kinh tế từ gia đình nó cũng bị hạn chế.
Nhà hoạt động Minh Nhật nói, yếu tố quan trọng nhất đối với các tù nhân chính trị để được xét ân xá là phải ký bản cam kết nhận tội và xin khoan hồng.
Thật ra trong quá trình trại giam thì những cái thời kỳ để giảm án hay xét giảm án các thứ đó thì họ cũng luôn có những cái buổi nói chuyện với tôi về cái vấn đề là giảm án đó. Đó là một cái cách mà họ có lẽ chỉ có ai ở trong mới hiểu rằng là họ cũng đề nghị với tôi vấn đề từ những ký những cái bản cam kết thế này thế kia. Nói thật, bởi vì tôi không phạm tội thì tôi nếu như họ thấy sai thì họ cứ thả. Còn tôi không ký bất kỳ một cái biên bản nào có cái yếu tố nói rằng là tôi phạm cái tội mà họ quy tôi như thế. Thế thì tôi không cần họ giảm, tôi không cần họ bớt một ngày nào. Trong cái tội danh họ quy tôi một cách vô lý như thế.
Nhà hoạt động Minh Nhật cho rằng, đặc xá cho hơn 18.000 tù nhân, nhưng không có tù nhân lương tâm nào trong số đó, là một điều trớ trêu, mang tác dụng phản ứng ngược.
Khi họ nghĩ họ giam những tù nhân chính trị ở trong, họ không thả một ai đó. Họ cũng nghĩ tưởng như thế làm cho họ sợ, nhưng mà thật ra tôi nghĩ đó là một dấu hiệu của hy vọng đấy chị ạ. Nó hy vọng ở chỗ rằng là ngay cả những tù nhân chính trị, cho dù là họ xuất phát điểm như thế nào đi nữa, thì có lẽ họ không cần cái sự giảm án, không cần cái sự ân xá, bởi vì họ đọc được cái điều gì đó trong cái diễn biến thời sự. Tôi thấy là thật một điều nực cười ở trong một cái xã hội, khi mà những người có những cái đóng góp để góp phần xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp và phát triển hơn thì lại bị những sự ngược đãi. Còn trong khi những người vi phạm, những người phạm tội thật sự thì lại được ưu ái một cách đặc biệt. Tôi thấy rằng là dường như ở mình không thích những người mà có đóng góp cho xã hội hay sao.
Tại cuộc họp báo ngày 28 tháng 8 ở Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương từ chối không cho biết tổng số tù nhân đang bị giam cầm tại Việt Nam là bao nhiêu, viện dẫn lý do các số liệu này là bí mật quốc gia, không thể tiết lộ. Báo chí nhà nước nói đây là đợt ân xá lớn nhất trong lịch sử, nhưng AFP dẫn lời giới hữu trách Việt Nam cho hay đợt ân xá lớn nhất là vào năm 2009 với 20.599 tù nhân được thả. Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc cho biết, trong số tù nhân được ân xá năm nay, có 34 người nước ngoài, bao gồm 6 công dân Lào, 1 người Thái, 2 người Úc, 16 người Trung Quốc, 6 người Malaysia và 2 người mang quốc tịch Philippines. Phe đối lập Campuchia tuyên bố tìm ra bản đồ chứng minh Việt Nam lấn đất. Một nhà lập pháp đối lập ở Campuchia tuyên bố vừa tìm thấy một bản đồ trong Thư viện Quốc hội Mỹ mà ông cho rằng sẽ giúp đưa ra ánh sáng vấn đề biên giới giữa Việt Nam với Campuchia. Tờ Phnom Penh Post ngày 28 tháng 8 dẫn lời nhà lập pháp Ông Sam An thuộc Đảng Cứu Nguy Dân Tộc nói, các bản đồ ông có trong tay không có dấu mộc của Việt Nam như các bản đồ mà chính phủ Campuchia đang lưu giữ. Ông An hiện đang có mặt tại Hoa Kỳ cho biết sẽ mang bản đồ vừa kiếm được về Campuchia để minh định xem tấm bản đồ này đúng hay các tấm bản đồ của chính phủ đúng. Nhà lập pháp này nói, ông tin là tấm bản đồ 26 miếng vừa kể là một trong những bản đồ gốc mà quốc vương Sihanouk từng nộp cho Liên Hiệp Quốc vào năm 1964. Chính phủ của Thủ tướng Hun Sen khẳng định họ đang sử dụng cùng một bản đồ như thế, nhưng một số nhà lập pháp đối lập gần đây tố cáo rằng bản đồ của chính phủ thiên vị Việt Nam trong vấn đề biên giới. Hôm qua, người đứng đầu Ủy ban Biên giới Quốc gia Campuchia đã mạnh mẽ bác bỏ tầm quan trọng của những dấu mộc trên bản đồ mà ông Sam An vừa tìm được. Ông Sokthoch nói, mộc không quan trọng, quan trọng là những tấm bản đồ này có sai hay không. Tuần này, Thủ tướng Hun Sen đã dọa rằng những ai tố cáo nhà nước dùng bản đồ giả sẽ đối mặt với các hành động pháp lý không khoan nhượng. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Biên giới Quốc gia Campuchia cho hay là ông hoan nghênh việc ông An đệ trình bản đồ vừa tìm thấy để xem xét, cho dù ông không tin đó là bản đồ gốc được vua Sihanouk nộp cho Liên Hiệp Quốc. Đảng Nhân dân cầm quyền ở Campuchia đối phó mạnh tay với những chỉ trích từ phe đối lập cho rằng chính phủ của ông Hun Sen để cho Việt Nam lấn chiếm lãnh thổ. Giữa tháng này, Thượng nghị sĩ Hon Sok Hua của đảng Samprasi bị chính quyền bắt giam với cáo buộc phản quốc. Ông Hua bị tố cáo là đã đăng lên Facebook một đoạn Hiệp ước Biên giới Việt Nam-Campuchia 1979 giả mạo. Đáp yêu cầu của Thủ tướng Hun Sen, tuần rồi, Liên Hiệp Quốc đã cho Campuchia mượn những tấm bản đồ để Phnom Penh chứng minh tính chính xác của các tấm bản đồ mà chính phủ đang có. Những tấm bản đồ cho mượn không phải là bản đồ gốc mà quốc vương Sihanouk trao cho Liên Hiệp Quốc trước đây. Thái Lan cam kết bảo đảm thực thi Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông. Thái Lan cam đoan với Philippines rằng Bangkok sẽ tiếp tục bảo đảm việc thực thi một bộ quy tắc ứng xử giữa Trung Quốc với 10 nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Cam kết của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha được đưa ra ngày hôm nay trong cuộc họp với Tổng thống Philippines Pedro Aquino nhân chuyến thăm Manila lần đầu tiên kể từ khi ông Chan-o-cha lên nhậm chức cách đây một năm. Truyền thông Philippines dẫn lời Thủ tướng Thái cho biết lãnh đạo hai nước đã trao đổi quan điểm về vấn đề Biển Đông trong cuộc hội kiến hôm nay ở Malacanang. Ông Chan-o-cha nói, tôi đã bày tỏ lòng cảm kích với Philippines vì ủng hộ Thái Lan trong vai trò quốc gia điều hợp các mối quan hệ giữa Trung Quốc với ASEAN. Thái Lan nhất định hợp tác với Philippines và các nước ASEAN trong việc thực thi đầy đủ tuyên bố ứng xử Biển Đông và phát huy các cuộc tham vấn tiến tới Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông. Các nước Đông Nam Á và Trung Quốc lâu nay đang tiến tới một bộ quy tắc mang tính ràng buộc pháp lý để giải tỏa vấn đề tranh chấp chủ quyền. Tới nay, đôi bên chỉ chung quyết và ký kết bản tuyên bố ứng xử hồi năm 2002. Căng thẳng trong khu vực đang gia tăng giữa bối cảnh chưa có được một bộ quy tắc chính thống trong lúc Trung Quốc ồ ạt tiến hành các hoạt động bồi đắp, xây đảo nhân tạo để củng cố chủ quyền ở Biển Đông. Thái Lan đảm nhiệm vai trò quốc gia điều hợp các mối quan hệ giữa Trung Quốc với ASEAN nhiệm kỳ 2012-2015 trước khi trao cho Singapore tiếp nhận vai trò này trong năm nay.